Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy ban Liên lạc Quốc tế Công giáo Do Thái. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt tức khắc bạo động tại Libya. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp của Đài Phát thanh Vatican, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, khẳng định rằng cần phải tìm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Libya. Đức cha Tomasi đã tham dự một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ngài nhận xét rằng, trong phiên họp, Hội đồng đã đạt được sự đồng thuận ngay cả từ nhiều nước Á Rập để tố cáo bạo động chống lại thường dân tại Libya. Đức cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva cho biết, tất cả các tham dự viên của phiên họp đều đồng thanh lên án việc chính phủ Libya sử dụng bạo động, nhất là quân đội và ngay cả không lực chống lại dân chúng. Trình bày lập trường của Tòa Thánh, Đức cha Tomasi nói rằng, Tòa Thánh không thể chấp nhận việc tấn công những người biểu tình ôn hòa và sử dụng quân đội và ném bom xuống dân chúng. Nhưng quan trọng hơn cả, vị đại diện của Tòa Thánh nói rằng, tất cả mọi phe phái trong cuộc xung đột nên gặp nhau và đối thoại để tìm ra một lối thoát khỏi bạo động. Đức cha Tomasi giải thích rằng, trong phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các bản văn của nghị quyết yêu cầu trục xuất Libya ra khỏi hội đồng này. Nghị quyết có đoạn viết, các cuộc vi phạm nhân quyền tại Libya không nên để cho quốc gia này đại diện cho việc bênh vực nhân quyền. Nghị quyết cũng kêu gọi thiết lập một ủy ban điều tra quốc tế để đến Libya và xem xét các lời cáo buộc về vi phạm nhân quyền và trừng phạt mọi vi phạm nhân quyền. Tin Vatican. Đức Thánh Cha vinh danh Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Maronit Liban. Hôm thứ Bảy 26 tháng 2 vừa qua, trong một lá thư gửi cho Đức Hồng Y Narala, Thượng Phụ Công giáo Maronit Liban, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn xin từ chức của Ngài và đề cao những nỗ lực mục vụ của Ngài. Đức Hồng Y Narala đã được bổ nhiệm làm Thượng Phụ Giáo chủ Giáo hội Maronit Liban từ tháng 4 năm 1986. Ngài sẽ mừng sinh nhật lần thứ 91 vào tháng 5 tới đây. Được biết, Đức Hồng Y Giáo chủ Giáo hội Công giáo Maronit Liban đến Roma để tham dự nghi thức làm phép tượng thánh Maron, quan thầy Giáo hội Maronit, và đặt tại một con đường gần quảng trường thánh Phêrô. Trong lá thư gửi cho Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Ngài đã được bổ nhiệm vào chức vụ này vào giữa lúc đang diễn ra cuộc nội chiến đẫm máu tại Liban trong nhiều năm. Ngài đã đi khắp thế giới để an ủi người dân Liban bị buộc phải ra đi. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại Thượng Hội đồng Thế giới về Liban. Nhân dịp này, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến đây năm 1997 để ký ban hành tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới với tựa đề Một niềm hy vọng mới cho Liban. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng gợi lại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Trung Đông năm vừa qua. Trong Thượng Hội đồng này, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Narala làm Chủ tịch Thừa ủy danh dự để nêu cao những nỗ lực phục vụ giáo hội của Ngài. Tin Washington. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ đang tạo áp lực để đòi hỏi công lý cho các tín hữu Kitô bị sát hại tại Ai Cập. Tưởng cũng nên biết, hôm Chủ nhật 20 tháng 2 vừa qua, Ai Cập đã tha bổng cho hai người có can dự vào vụ sát hại 6 tín hữu Kitô chính thống Copt và một nhân viên công lực Hồi giáo tại Nagaa Hammadi, Thượng Ai Cập, dạo tháng Giêng năm 2010. Ông Leonard Leo, Chủ tịch của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng vụ án này đã kéo dài một năm và Tòa án An ninh tại Ai Cập đã phạm những sai lầm nghiêm trọng trong thủ tục xét xử. Hồi tháng trước, Mohammed Ahmed Hussein, một trong ba thủ phạm của vụ sát hại, đã bị kết án tử hình. Tòa đã công bố án lệnh hôm 20 tháng 2 và tha bổng cho hai tòng phạm khác. Về những thay đổi chính trị đang diễn ra tại Ai Cập, ông Leo khẳng định rằng chính phủ mới tại nước này cần phải mang ra xét xử tất cả những kẻ phạm tội sát nhân như thế. Cũng vậy, Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ kêu gọi mở cuộc điều tra để truy tố những thủ phạm của vụ tấn công nhắm vào các tín hữu chính thống Copt tại Alexandria trong đêm giao thừa năm vừa qua. Ủy ban này nói rằng nếu không thi hành công lý đến nơi đến chốn thì không thể chấm dứt những cuộc bạo động nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số tại Ai Cập. Theo ông Chủ tịch Ủy ban Tôn giáo Thế giới Hoa Kỳ, chính phủ Ai Cập cần phải bảo đảm rằng các nơi thờ phượng của Kitô giáo và những người ngoài Hồi giáo phải được an toàn, nhất là trong bầu khí hiện nay khi các nhóm tôn giáo thiểu số luôn trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của các thành phần cực đoan. Một thông cáo báo chí của Ủy ban nhấn mạnh rằng, trong nhiều năm, chính phủ Ai Cập đã thất bại trong việc chặn đứng việc đàn áp và kỳ thị đối với các tín hữu Kitô và các tôn giáo khác, hay trừng trị những kẻ gây ra bạo động hoặc những vụ vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng khác. Cuối cùng, Ủy ban kêu gọi chính phủ Ai Cập phải có một luật pháp thống nhất về việc xây cất và bảo quản các nơi thờ phượng, bãi bỏ những hạn chế đối với các nhóm tôn giáo thiểu số và luật chống phạm thượng. Tin Roma. Đài phát thanh Vatican chào mừng việc chính phủ Afghanistan trả tự do cho một tín hữu Kitô bị kết án tử hình vì tội bỏ Hồi giáo để gia nhập Kitô giáo. Được biết, người tín hữu này là ông Sayyed Musa, 45 tuổi, nhân viên hội đồng thập tự. Ông Musa đã bị bắt ngày 31 tháng 5 năm 2010 vì tội trở lại Kitô giáo. Ông đã bị kết án tử hình vì tội chối đạo. Có lẽ do áp lực quốc tế mà ông Musa đã được trả tự do vào cuối tháng 2 vừa qua. Tin này đã được ông giám đốc của Tổ chức Trợ giúp Pháp lý tại Afghanistan, đồng thời là luật sư của ông Musa, loan báo cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo. Theo nguồn tin này, ông Musa có thể sẽ đi tị nạn tại Pakistan, là nơi mà một thành viên của gia đình ông đang sinh sống. Theo luật sư Nooristani, cần phải cải tổ toàn diện luật tư pháp của Afghanistan để nhìn nhận quyền của các tín đồ các tôn giáo khác với Hồi giáo, được thờ phượng theo những hình thức được luật pháp tiên liệu. Hiện nay, luật Hồi giáo Sharia vẫn là nền tảng của luật pháp Afghanistan. Theo đó, tất cả những ai bỏ Hồi giáo để gia nhập vào một tôn giáo khác đều bị kết án tử hình. Tin Hoa Kỳ. Các tín hữu Tin lành Baptist tại Hoa Kỳ được mời gọi nhận ra giá trị của sám hối trong mùa chay. Theo hãng tin The Associated Baptist Press, các tín hữu Tin lành Baptist ngày càng nhận ra giá trị của việc sám hối mùa chay. Ông Henderson, thuộc một giáo hội Tin lành Baptist tại thành phố Athens, bang Texas, khẳng định rằng sám hối mùa chay là một điều xuất phát từ Kinh Thánh, chứ không phải do giáo hội Công giáo bày ra. Ông Henderson nói rằng các tín hữu Tin lành Baptist thường nhìn những thực hành Công giáo với con mắt nghi ngờ. Nhưng theo ông, truyền thống tuân giữ một mùa sám hối trước lễ phục sinh đã có ngay từ thời các cộng đồng Kitô tiên khởi. Với việc khám phá mùa chay là dấu hiệu mới nhất cho thấy các tín hữu Tin lành Hoa Kỳ, mặc dầu chưa chấp nhận giáo lý Công giáo, đã bắt đầu nhìn nhận giá trị của nền tu đức Công giáo. Tin Tripoli, Libya. Các di dân lao động phi luật tân trú ẩn trong nhà thờ chính tòa Tripoli. Cha Hermilo Villason, một linh mục tuyên úy của di dân lao động phi luật tân tại Libya, cho biết, kể từ hôm thứ hai tuần trước, nhiều di dân lao động người Phi đã đến trú ẩn bên trong nhà thờ chính tòa Tripoli. Những người Phi này cho biết, họ nghe tiếng máy bay trực thăng đang bay trên đầu mình. Cha Villason cho biết, Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, đã kêu gọi các di dân lao động phi luật tân nên ở bên trong nhà thờ hơn là ra bên ngoài. Cha cho biết, người phi luật tân không biết đi đâu vì chỉ có hai người nói được tiếng Ả Rập. Tuy nhiên, cha tin rằng họ luôn được an toàn bên trong nhà thờ. Theo vị linh mục này, kể từ năm 1971, không còn ai ném đá vào nhà thờ hay tạo ra bất cứ xáo trộn nào trong khuôn viên nhà thờ. Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân cho biết đã gửi đại diện đến Libya để dàn xếp cho các di dân lao động Phi được ra đi an toàn. Được biết, có khoảng 26.000 người Phi làm việc tại Libya, đa số là các chuyên viên trong các công ty đa quốc gia. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, tính đến ngày 20 tháng 2 vừa qua, đã có khoảng 200 người biểu tình tại Libya bị các lực lượng an ninh giết chết. Tin Mangalore, Ấn Độ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ấn Độ quan tâm đến cuộc điều tra độc lập về các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Karnataka. Ông Michel Sandaha, một cựu thẩm phán của Tòa án tối cao bang Karnataka, nói rằng, Đức cha Salvatore Benacchio, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ấn Độ, đã đích thân gọi điện thoại cho ông để biết về cuộc điều tra độc lập do ông thực hiện và phúc trình về Tòa Thánh. Được biết, hôm 23 tháng 2 vừa qua, ông Sandaha đã cho công bố một bản báo cáo về các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ tại bang Karnataka hồi năm 2008. Bản phúc trình đã lên án chính quyền địa phương và các nhóm ấn giáo quá khích. Cuộc điều tra độc lập của ông Sandaha được cho công bố chỉ một tháng sau khi cuộc điều tra của chính quyền tuyên bố chính quyền địa phương và các nhóm ấn giáo cực đoan không có trách nhiệm nào trong các cuộc tấn công. Ông Sandaha nói rằng, Đức Sứ Thần Tòa Thánh yêu cầu các tổ chức giáo dân và tôn giáo nên trình bày cho chính phủ thấy các vụ tấn công vào các nhà thờ. Vị cựu thẩm phán này cũng cho biết sẽ gửi bản báo cáo của ông đến Tòa án Quốc tế ở La Hay, cũng như Tòa án Nhân quyền Âu Châu và Tổ chức Ân xá Quốc tế. Tin Đài Loan. Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo kêu gọi các giáo sư đại học nên ý thức về sứ mệnh truyền giáo của mình. Trong một cuộc gặp gỡ với khoảng 50 thành viên trong ban giảng huấn và điều hành của Đại học Fuzhen tại Đài Loan hôm 24 tháng 2 vừa qua, Đức cha Savio Hontaifai, thư ký Bộ Truyền giáo, nói rằng, ban giảng huấn và điều hành của các đại học công giáo cần phải ý thức về sứ mệnh truyền giáo của mình trong các cuộc nghiên cứu. Được biết, Đại học Fuzhen là một trong ba đại học công giáo tại Đài Loan do giáo hội điều khiển. Đức cha Hon, một nhà thần học Á Châu nổi tiếng, cảnh cáo về những thách đố mà các đại học công giáo đang phải đương đầu như tục hóa và những tháo thứ trong đời sống luân lý. Một cách đặc biệt, Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo kêu gọi các đại học công giáo nên quan tâm nhiều hơn đến những người đồng tính và giúp đỡ họ. Theo Đức cha, đây cũng là một thách đố lớn đối với đại học công giáo. Đức cha Hon nhấn mạnh rằng, giáo hội công giáo phải đề cao sự thánh thiện của hôn nhân. Theo ngài, các gia đình xuất phát từ các cuộc hôn phối của những người đồng tính sẽ hạ giảm chức năng của gia đình, đồng thời tạo ra nhiều vấn đề xã hội như mang thai mướn chẳng hạn. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy ban Liên lạc Quốc tế Công giáo Do Thái, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Liên lạc Quốc tế Công giáo và Do Thái đang nhóm họp tại Paris để mừng kỷ niệm 40 năm thành lập, phát sinh do ý muốn của Tòa Thánh và nhiều tổ chức quốc tế đại diện cho thế giới Do Thái. Ủy ban được thành lập năm 1970. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ủy ban tại Paris hồi năm 1970, Đại giáo trưởng Jacob Kaplan phát biểu như sau: "Tôi muốn nhắc lại lời của một bậc thầy của truyền thống Do Thái. Lời này có trong sách Talmud cũng như được ghi lại trong Kinh Thánh Kitô giáo. Nếu điều đang diễn ra trong lúc này, nếu cuộc thảo luận sắp diễn ra không phải là vì danh Chúa, thì cuộc thảo luận sẽ thất bại và không có tương lai. Trái lại, nếu nó là vì danh Chúa, thì nó sẽ kéo dài." Trong cuốn sách ghi lại cuộc trao đổi với Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, ông Gillet Burham, Đại giáo trưởng Do Thái tại Pháp, đã chú giải về câu nói trên như sau. Lúc đó, Đại giáo trưởng Kaplan muốn giải thích rằng giữa Do Thái và các tín hữu Kitô, điều nên có không phải là cuộc tranh cãi của thời Trung Cổ, trong đó ai cũng muốn chiến thắng niềm xác tín và tin tưởng của người. Tiếng Do Thái có nói đến chữ Labaloket, có nghĩa là ai cũng phải khám phá ra chân lý của người khác trong sự trao đổi và gặp gỡ. Tuy nhiên, cha Patrick Depois, giám đốc văn phòng toàn quốc liên lạc với Do Thái giáo của Hội đồng Giám mục Pháp, cảnh cáo rằng cũng sẽ sai lầm không kém khi xem những cuộc gặp gỡ giữa Do Thái và Công giáo như những cuộc đối thoại thần học. Cha Depois cho biết, Ủy ban Do Thái Thế giới Cố vấn Liên Tôn không chỉ quy tụ ba nhánh chính của Do Thái giáo là chính thống, bảo thủ và tự do, mà còn cả những người Do Thái không có tôn giáo nữa. Tuy nhiên, trong cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo, không chỉ xoay quanh vấn đề đạo đức hay nhân chủng học, mà còn có tính cách tôn giáo nữa, bởi vì nó được xây dựng trên một cái nhìn chung về con người, được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Cái nhìn về con người này cũng đặt nền tảng trên một đòi hỏi luân lý cần thiết cho đời sống chung. Đòi hỏi này lại bắt nguồn từ mặc khải trên núi Sinai, tức từ bộ luật và các giới răn. Cha Depois cho biết, trong những năm vừa qua, Do Thái và Công giáo đã dựa vào thập giới để khẳng định ý muốn hợp tác thực tiễn. Đức Thánh Cha Benedicto đã từng nói rằng, thập giới là nơi chính để Do Thái và Công giáo có thể gặp gỡ nhau. Chính vì thế mà trong những cuộc gặp gỡ tại Cap năm 2006, hai bên đã quyết định hợp tác với nhau trong cuộc chiến chống lại bệnh Sida. Hoặc như trong cuộc gặp gỡ tại Buenos Aires năm 2004, hai bên đã quyết định đóng góp tài chính để chiến đấu chống lại nghèo đói. Về phần mình, ông Ricard Basquiat, Chủ tịch Liên đoàn Do Thái tại Pháp và thành viên của Ủy ban Liên lạc Quốc tế Do Thái và Công giáo, nói rằng cuộc đối thoại Do Thái-Công giáo đã được đẩy mạnh kể từ lúc Ủy ban đã có thể dấn thân vào trong xã hội dân sự. Riêng ông Jules Isaac, một sử gia Pháp gốc Do Thái, nói rằng, không phải do ngẫu nhiên mà Ủy ban dấn thân vào xã hội dân sự, bởi vì những người khởi xướng cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo không phải là những người có tôn giáo. Theo ông, cuộc đối thoại chỉ diễn ra sau cuộc sáp tế người Do Thái thời đệ nhị chiến. Cuộc sáp tế này đã thúc đẩy suy tư về khả năng có thể chiều theo sự dữ của con người. Ngày nay, chúng ta cùng nhau tranh đấu cho phẩm giá, nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây là lĩnh vực mở ra một sự hợp tác rộng rãi giữa hai bên. Trong một cuộc gặp gỡ kéo dài 3 ngày tại Paris, các tham dự viên cuộc gặp gỡ của Ủy ban Liên lạc Quốc tế Công giáo và Do Thái duyệt lại thành quả của 4 năm đối thoại vừa qua. Ngoài ra, các tham dự viên cũng nhìn lại những thay đổi trong bản chất cuộc đối thoại giữa Công giáo và Do Thái từ sau đệ nhị thế chiến, nhất là sau khi Công đồng Vatican đệ nhị công bố tuyên ngôn Nostra Aetate về các mối quan hệ giữa Do Thái và Kitô giáo. Các tham dự viên đặc biệt đánh giá cao giáo huấn và các sáng kiến của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, như nhìn nhận quốc gia Israel năm 1993, viếng thăm Đại hội đường Do Thái ở Roma năm 1986, hành hương thánh địa cầu nguyện cho bảo tàng viện Yad Vashem và bức tường phía tây của đền thờ Jerusalem năm 2000. Theo ông Ricard Pasquier, ngày nay phần lớn người Do Thái đều biết rằng Giáo hội Công giáo đã từ bỏ lý thuyết cho rằng Cựu ước phải được thay thế bằng Tân ước. Người Do Thái cũng biết rằng Giáo hội nhìn nhận những cội rễ chung giữa Do Thái và Kitô giáo, cũng như lên án mọi hình thức bài Do Thái. Họ cũng tin rằng chủ nghĩa bài Do Thái được rao giảng trong hàng bao thế kỷ đã làm cho lương tâm của nhiều tín hữu Kitô tại Âu Châu bị tê liệt trong thời chiến tranh. Ông Pasquier nói rằng, mặc dù có những căng thẳng liên quan đến việc tự nghiệm các nạn nhân của cuộc sáp tế, thái độ của giáo hội và của Đức Pio XII đối với thảm kịch này, nhưng đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ của các tín hữu Kitô và người Do Thái. Ông khẳng định, dù có óc thù nghịch, dựng dưng hay nghi ngờ, ai cũng phải nhìn nhận điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy ban Liên lạc Quốc tế Công giáo Do Thái. Hoàng Minh xin gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự lần sau. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Kitô giáo là đạo của tin mừng, một trong những tin mừng liên quan đến sự sống mà Kitô giáo không ngừng loan báo là tính dục là một điều thiện hảo. Đây là mặt khải nền tảng của Kinh Thánh được giáo hội đào sâu qua suốt lịch sử của mình. Chúng tôi đã có dịp lướt qua giáo huấn của giáo hội từ các thánh giáo phụ, qua các nhà thần học thời Trung Cổ cho đến ngày nay. Phải hiểu tin mừng về tính dục ấy như thế nào? Đây là đề tài chúng tôi muốn trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Dường như tính dục đã trở thành trọng tâm của những vấn đề xã hội của thời đại chúng ta. Từ bệnh SIDA đến chuyện dân số, tránh thai, phá thai, phim ảnh khiêu dâm và ngay cả tham ô hối lộ, suy đồi luân lý. Không thể đề cập đến những vấn đề đó mà không nói đến tính dục của con người. các tín hữu Kitô tin rằng tính dục là một điều thiện hảo, bởi vì thân xác của con người là thiện hảo và thánh thiện. Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Côrintô rằng thân xác của anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần. Quả thật, Thiên Chúa cư ngụ trong thân xác con người. Đấng tạo hóa cảm thấy vui thích khi được hiện diện trong ngôi nhà xác thể ấy. Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người lại càng củng cố chúng ta trong niềm xác tín ấy. Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, ngôi lời đã trở thành nhục thể. Thiên Chúa mặc lấy một cuộc sống y hệt như chúng ta, nghĩa là cũng có phái tính và xúc cảm gắn liền với thân xác. Như vậy, mầu nhiệm nhập thể thiết yếu cũng là tin mừng về tính dục con người. Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người là cao điểm của toàn bộ mạc khải. Chân lý về con người đều sáng tỏ trong mầu nhiệm ấy. Tính dục con người do đó cũng chỉ có thể hiểu được một cách đầy đủ trong mầu nhiệm nhập thể mà thôi. Nhưng manh nha qua cựu ước, ý nghĩa của tính dục cũng đã được Thiên Chúa bày tỏ bằng nhiều cách. Một trong những quyển sách qua đó tính dục con người được đề cập đến một cách táo bạo và gợi hình nhất hẳn phải là sách Diễm Tình Ca, còn được gọi là bài ca của Salomon. Chúng ta hãy thử lắng nghe một đoạn mở đầu của quyển sách như sau. Ước gì miệng kề sát, chàng hôn ta, hôn lấy hôn để. Vì tình yêu của chàng thơm ngon hơn rượu. Ngây ngất thay hương dầu thơm đã xếp nơi chàng. Tên của chàng tươi mát mùi dầu. Bởi thế, các nương tử mê mết vì chàng. Chàng hãy dắt em theo chàng, ta cùng chạy. Vua đã đưa tôi vào phòng ngài. Những lời thơ vừa trữ tình vừa tả chân như trên đây, lấp đầy cả cuốn sách, đến độ đã có một thời trở thành sách cấm đối với nhiều người. Đây hẳn là một bài thơ ca tụng tình yêu nhục dục, và như vậy là một mạc khải về chính sự tốt đẹp của tình yêu nhục dục. Bài thơ này là biểu trưng của một tình yêu đam mê mà Thiên Chúa luôn dành cho con người. Sứ điệp của bài ca thật rõ ràng là Thiên Chúa yêu thương con người say đắm. Nhưng bài ca không chỉ là một biểu trưng của tình yêu Thiên Chúa đối với con người, mà thiết yếu còn là một mạc khải về sự thiện hảo của chính tình yêu nhục dục. Mục đích của sự giao hợp vợ chồng không chỉ là sinh con đẻ cái, mà chính là để diễn đạt tình yêu vợ chồng. Nếu sách Diễm Tình Ca là một mạc khải của Thiên Chúa về ý nghĩa đích thực và sự tốt đẹp của tình yêu nhục dục nơi con người, chúng ta có thể đưa ra những khẳng định sau đây. Trước hết, sự rạo rực trong thân xác tự nó là một điều tốt đẹp. Nó giúp chúng ta đến gần với người khác. Nó nuôi dưỡng sự hấp dẫn vốn luôn cần thiết. Nhờ đó tình bạn, tình yêu trong hôn nhân mới có thể có được. Thứ đến, chúng ta cũng cần phải khẳng định rằng những động tác tính dục không chỉ nhắm đến việc sinh sản, mà thiết yếu là để giúp cho tình yêu vợ chồng được duy trì và triển nở. Một cách nào đó, tính dục là một thể hiện và nối dài của công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Khẳng định thứ ba mà chúng ta có thể rút ra từ sách Diễm Tình Ca là chính qua những cử chỉ âu yếm trong những động tác tính dục mà con người được mạc khải cho chính mình. Con người cảm nhận được một thứ tình yêu mà không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả hay một sự tưởng tượng nào có thể vẽ ra. Cuối cùng, quan hệ tính dục trong đời sống vợ chồng cũng có sức hàn gắn những chia cách giữa hai người. Sự tha thứ giữa hai người được biểu lộ một cách thiết thực nhất qua hành động giao hợp. và cũng qua hành động ấy, họ cũng cảm nhận được chính sự thiện hảo và lòng tha thứ của Thiên Chúa. Giáo hội công bố rằng tính dục là một điều thiện hảo, nhưng đó không phải là điều thiện hảo duy nhất và cuối cùng trong cuộc sống. Tính dục không phải là ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa và chỗ đứng của tính dục trong cuộc sống con người dưới ánh sáng của chính Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu đã nói gì về tính dục con người? Hẳn chúng ta phải ngạc nhiên khi thấy rằng Tin Mừng không hề đá động đến tính dục. Chúa Giêsu chữa trị bệnh nhân và những người bị ma quỷ ám hại. Ngài kêu gọi người tội lỗi thay đổi cuộc sống. Ngài thúc đẩy một số người từ bỏ tất cả mọi sự và đi theo Ngài. Hoán cải, sống với và sống cho người khác. Đây là trọng tâm giáo huấn luân lý của Chúa Giêsu. Ngài không đưa ra một giáo huấn minh nhiên nào về bậc hôn nhân hay ý nghĩa của tính dục. Đối với Chúa Giêsu, chỉ có một điều cần và quan trọng, đó là yêu thương. Ngoài ra tất cả đều tương đối. Tính dục tự nó là thiện hảo và thánh thiện, nhưng không phải là khía cạnh quan trọng nhất của cuộc sống con người. Tính dục là một phần ý nghĩa của cuộc sống, và đối với đa số, nó là động lực nền tảng cho sự trưởng thành nhân cách và tinh thần của con người. Tuy nhiên, cuộc sống của Chúa Giêsu là một bằng chứng cho thấy con người không chỉ có phái tính, mà còn có một cái gì hơn thế nữa. Tính dục không phải là ý nghĩa tối thượng của cuộc sống con người. Cuộc sống của Chúa Giêsu là một thách đố cho tất cả mọi người, độc thân cũng như sống bậc hôn nhân. Cuộc sống ấy mời gọi con người đến một tình yêu cao cả hơn là tình yêu dục dục, một gia đình rộng rãi hơn là gia đình máu mủ ruột thịt, một sự phong phú cao cả hơn là sự sinh sản trong huyết nhục. Một số người không sống đời vợ chồng, không cảm nhận được tình yêu nhục dục, nhưng vẫn có thể đạt được một tình yêu sâu đậm không kém. Tất cả chúng ta đều học được những bài học về yêu thương mà không cần phải cảm nghiệm tình yêu nhục dục. Tính dục là một quà tặng tốt đẹp và thánh thiện của Thiên Chúa. Tình yêu nhục dục trong đời sống vợ chồng tự nó là một điều tốt đẹp và thánh thiện. Tuy nhiên, vì tính dục không phải là ý nghĩa của tất cả cuộc sống con người, tình yêu nhục dục cũng không phải là chiều kích duy nhất trong tình yêu vợ chồng. Cho nên, như cuộc sống của Chúa Giêsu đã minh chứng, còn có một giá trị khác cao cả hơn, thâm sâu hơn mà, dù sống bậc vợ chồng hay độc thân, ai cũng phải tìm kiếm. Giá trị ấy chính là tình yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Giống như người khôn ngoan.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 7, từ câu 21 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: "Ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác." Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Anh chị em thân mến! Tin mừng Chúa Nhật thứ 9 thường niên 5A, trích từ Phúc Âm theo Thánh Matthêu, trình bày cho chúng ta về mẫu gương của người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu khi người nói tới hai vấn đề. Thứ nhất, chỉ những ai thực hành ý Chúa mới được vào nước trời. Và thứ hai, những ai nghe và thực hành lời Chúa mới là người khôn ngoan. Thứ nhất, về việc thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng, sở dĩ Chúa Giêsu nói tới vấn đề này là vì khi ấy, người phải đương đầu với nhiều ngôn sứ giả, những người chỉ nghĩ đến việc trục lợi cho cá nhân mình. Những ngôn sứ giả này nghĩ rằng họ là những người thân thiện với Chúa Giêsu, họ tự mãn vì họ đã làm được những việc lớn lao, nên đương nhiên Thiên Chúa sẽ chấp nhận họ. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh rằng, nói suông thôi thì chẳng đến đâu, mà phải thực hành lời của người qua cuộc sống yêu thương với mọi người chung quanh. Đó mới là điều quan trọng. Chúa Giêsu đã khẳng định, chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Điều này có nghĩa là, những ai thi hành ý của Thiên Chúa thì chứng tỏ Chúa Giêsu chính là chủ thể của đời mình. Bài giảng trên núi giúp chúng ta mường tượng được thế nào là thi hành ý của Chúa Cha. Qua lời khẳng định này, Chúa Giêsu còn nói thêm những tiêu chí sẽ được Thiên Chúa nói đến trong ngày người quang lâm, đó là thờ phượng Thiên Chúa và yêu thương anh chị em mình hết lòng. Quả vậy, nếu người tín hữu tuân theo giới răn trước nhất và quan trọng nhất nói trên, thì không có điều gì có thể tách lìa họ khỏi Thiên Chúa, khỏi lời của người được. Tiếp đến, Chúa Giêsu nói đến người dại và người khôn trong việc thực thi lời Thiên Chúa qua dụ ngôn hai mẫu người xây cất nhà, một người đào móng cẩn thận, chắc chắn, còn người kia thì không. Ngụ ý của Chúa Giêsu ở đây khi đưa ra dụ ngôn nói trên là để xác định rằng hai việc lắng nghe và thực hành là không thể tách rời nhau trong đời sống của người môn đệ chân chính. Đó phải là thái độ vâng phục trong đức tin. Nghĩa là những ai xây dựng cuộc đời mình trên khung nền là lắng nghe và tuân giữ các giáo huấn của Chúa Giêsu, thì người ấy đã tìm thấy cho mình một nền tảng không thể lay chuyển. Xây nhà trên đá, tức là trên hết, người ta phải có mối liên hệ chân chính với Chúa Giêsu, được tái sinh, được cứu độ nhờ qua ân sủng đức tin.
chỉ khi nào người tín hữu liên lỉ vâng theo lời Chúa Giêsu, họ mới có thể trở thành môn đệ đích thực của người được. Chỉ khi nào tận tụy không ngừng học hỏi như một môn sinh, người ta mới có thể đi đến việc nhận biết chân lý và rồi để chân lý giải thoát mình. Ngược lại, những người xây nhà mình trên cát tượng trưng cho những người không biết dành một chỗ thích đáng cho Chúa Giêsu và lời của người trong cuộc sống của họ. Vì thế, họ cũng từ chối nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Những ai cho rằng bài giảng trên núi không thiết thực và họ không thực hiện trong ngày hôm nay, ngay lúc này, thì những kẻ ấy là những người hướng đạo đuôi mù, bưng tai bịt mắt trước những lời khẳng định rõ ràng của Chúa Giêsu đưa ra ở đây. Sống theo giới luật yêu thương không có nghĩa là người tín hữu không cần quan tâm đến những gì người ta làm hoặc người ta tin. Sống theo giới luật yêu thương không có nghĩa là chấp nhận một thái độ ôn hòa đối với những người không chịu chấp nhận rằng chân lý hoàn toàn do bởi linh hứng được chứa đựng trong Thánh Kinh là lời không thể sai lầm của Thiên Chúa. Các ngôn sứ giả chuyên xúi dục người ta xây nhà trên cát. Họ đưa ra những tuyên bố cả thể, nhưng họ và những kẻ theo họ không thể đứng vững khi có bão tố ập đến. Như vậy, anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng Chúa Nhật thứ 9 thường niên 5A là những lời Chúa Giêsu mời gọi mọi người chúng ta cần phải có quyết định để có thể đạt được nước trời qua việc làm hơn là nói trong việc thi hành ý Thiên Chúa. Và đây mới là tiêu chuẩn để chúng ta tự xét mình trong hành trình trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Trong việc thực hành này, các tín hữu có mẫu gương tuyệt hảo là Chúa Giêsu, khi toàn bộ hoạt động của người luôn hợp nhất với thánh ý Chúa Cha. Các tín hữu Kitô cũng có mẫu gương của các thánh đi trước để soi dẫn cho họ về việc thi hành ý Thiên Chúa. Thế nhưng, có lẽ đôi khi mỗi tín hữu cũng tự hỏi mình phải làm thế nào, phải làm ra sao để thực hành ý muốn Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Chắc chắn, Chúa không bảo cho mọi tín hữu biết ý Chúa thế nào, nhưng Chúa bảo họ biết phải sống làm sao, phải ăn ở thế nào, phải làm những gì và tránh làm những gì. Quả vậy, ai trong chúng ta cũng nhận thức rằng, thờ phượng Thiên Chúa, kính mến Thiên Chúa, siêng năng cầu nguyện là những điều tốt đẹp. Ai cũng biết làm ơn, giúp đỡ cho người gặp khó khăn, túng thiếu, an ủi họ khi gặp đau khổ, buồn phiền là những điều rất cao đẹp. Rồi khi họ thông cảm với người làm phiền lòng mình, tha thứ cho người làm mất lòng mình, đều là những điều tốt đẹp. Khi họ thực hiện những điều đó là họ đã làm theo ý Thiên Chúa. Trái lại, ai cũng biết ghen ghét, ích kỷ là điều xấu, nói hành nói xấu, đoán xét, điêu ngoa là những điều không tốt. Khi các tín hữu xa tránh và không làm những điều đó là họ đã làm theo ý Chúa muốn rồi. Một câu chuyện huyền thoại kể rằng, có một tín đồ ngoan đạo, sống rất thánh thiện. Ngay sau khi chết, ông được nữ thần nhân ái đưa vào nước trời, dẫn đi tham quan khắp nơi. Nơi nào ông cũng được chứng kiến những cảnh tượng kỳ diệu. Cuối cùng, ông đi tới một căn phòng. Nơi đây, ông được chứng kiến một cảnh tượng không phải kỳ diệu mà là kỳ dị. Trong căn phòng mờ tối, có những dãy bàn dài, trên bàn toàn là những tai và lưỡi người. Ông kinh ngạc không hiểu gì, nữ thần nhân ái mới giải thích. Ông biết không, đây là tai của những người khi sống ở trần gian, chỉ nghe lời Chúa mà không biết ăn năn và sửa đổi đời sống. Còn đây là lưỡi của những người chỉ biết nói thánh thiện mà không thực hành. Cho nên, tai và lưỡi của họ thì ở đây, còn toàn thân họ thì ở nơi đáng buồn muôn đời. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng thần khí, để có thể khám phá ra thánh ý Chúa trong cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con luôn can đảm xây dựng mọi công trình của đời mình trên tảng đá vững chắc là Đức Kitô. Amen.
Hãy nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Dù xe trong xóm nhỏ lao động vừa xưa, miền Nam xa đây, thánh gia người vui sống, nêu gương cho hết mọi gia đình dân lao tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay toàn thể hội thánh bắt đầu bước vào tháng kính thánh Giuse, một vị thánh âm thầm khiêm tốn nhưng lại đóng góp rất lớn lao cho hành trình cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên trần thế. Chúng ta hãy chiêm ngắm cuộc đời thánh nhân để học theo Ngài những bài học cụ thể cho cuộc sống của chúng ta. Tin mừng không nói nhiều về con người thánh Giuse, nhưng qua một vài biến cố ta thấy rằng thánh nhân rất âm thầm, khiêm tốn và đặc biệt là rất kiệm lời, chẳng thấy Ngài lên tiếng bất cứ điều gì trong tin mừng. Qua biến cố biết Đức Mẹ có thai trước ngày cưới, thánh nhân không một lời oán trách, không một lời kêu than. Ngài âm thầm lắng nghe tiếng Chúa và rước mẹ về đúng như lời Chúa nói. Biến cố thứ hai, khi vua Herode tìm giết hài nhi Giêsu, trong sợ hãi và lo âu như thế, thánh nhân cũng chẳng than van, Ngài chỉ âm thầm lắng nghe xem Chúa bảo gì. Và khi đã nghe được tiếng Chúa, Ngài đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Biến cố thứ ba xảy ra khi vua Herode băng hà. Vẫn với một con người trầm lặng như thế, Ngài âm thầm thi hành ý Chúa đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ trong chúng ta, ai ai cũng nên học bài học thầm lặng của Thánh Giuse. Chắc chắn trong chúng ta, ít nhiều đều đã có tâm tình của Plutarch, một sử gia Hy Lạp. Tôi chưa bao giờ phải hối hận vì đã im lặng, nhưng thường hối hận vì đã nói quá nhiều. Tại sao nói quá nhiều lại gây tai hại để rồi khiến ta phải hối hận? Vì ai trong chúng ta đều đã thấy được sự lợi hại của cái lưỡi, chính thánh Giacôbê cũng đã sắc sảo phân tích cho ta thấy điều đó khi ngài viết nơi thư Giacôbê chương 3 câu 2 đến câu 5 như sau: Nếu ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng vậy, hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Thánh nhân cũng cho thấy thêm rằng, có nhiều người đã dùng chiếc lưỡi để chúc tụng Chúa là cha chúng ta, thì cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Đúng như thế, chính bản thân mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm ấy. Có thể chúng ta vừa mới tham dự thánh lễ, đọc kinh ca tụng Chúa xong, thì không lâu sau đó, chúng ta lại có thể rất dễ dàng nói xấu, chỉ trích, phê bình anh chị em. Sách Châm Ngôn cũng cho chúng ta thấy rõ thêm về cái lưỡi. Sống hay chết đều do cái lưỡi. Châm Ngôn chương 18 câu 21. Lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm. Châm Ngôn chương 12 câu 18. Người năng nói, năng lỗi. Trí người minh mẫn kiếm tìm tri thức, miệng kẻ ngu si ham thích chuyện điên rồ. Châm Ngôn chương 15 câu 4. Không cần phải phân tích hơn nữa. Mỗi người chúng ta chắc chắn ai cũng đã hơn một lần cảm nghiệm được nỗi đau khi bị người khác vu oan giáng họa, bôi nhọ thanh danh, bị phỉ báng bằng những lời nói cay độc. Có thể bạn đã nghe hoặc nói rằng, gậy gộc sỏi đá có thể làm gãy xương tôi, nhưng lời nói thì không bao giờ làm tổn thương được tôi. Điều đó không đúng. Gậy gộc sỏi đá chỉ có thể gây nên vết thương ngoài da thịt, nhưng lời nói gây nên vết thương sâu hơn nữa, và phải mất thời gian rất lâu để chữa lành. Đã biết sự tai hại của sự vô tình hay cố ý của miệng lưỡi, chúng ta hãy cố gắng làm theo lời Thánh Vương David. Chúng ta hãy cố gắng làm theo lời Thánh Vương David dạy rằng, ai là người thiết tha được sống, ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan, phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu hoa. Thánh Vịnh 34 câu 13. Nếu chúng ta muốn một cuộc sống tốt lành và mạnh mẽ, thì hãy giữ miệng lưỡi khỏi sự vô tâm ác ý, ích kỷ hẹp hòi. Vì hạnh phúc của chính mình và vì hạnh phúc của người khác, chúng ta hãy cố canh giữ miệng lưỡi mình. Thực ra, để kiềm chế miệng lưỡi là việc hoàn toàn không dễ dàng. Thánh Giacôbê còn cực đoan hơn nữa. Ngài nói, tự chúng ta không ai có thể làm chủ được môi miệng mình cả. Nhưng đừng bi quan, đối với con người thì không thể, nhưng với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Để chế ngự cái lưỡi bất kham của ta, việc đầu tiên là thay đổi con tim, thay đổi tấm lòng, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Muốn canh cải con tim, chúng ta hãy giao phó con tim của ta cho Chúa. Xin Ngài lấp đầy nó bằng thần khí. Khi chúng ta sống trong thần khí, chắc chắn mọi lời nói của ta đều là lời của yêu thương và chân thật. Khi thần khí Ngài và lời Ngài đã thấm vào tâm trí, vào máu thịt, vào môi miệng ta, chắc chắn một điều, chúng ta sẽ không còn ngồi lê đôi nách được nữa, chúng ta cũng không thể nào thốt ra được những lời chua cay độc địa nữa. Lạy Chúa, qua lời cầu bào của Thánh cả Giuse, xin đổ tràn đầy quả tim chúng con bằng thần khí tình yêu và sự sống, để mỗi lời chúng con nói ra đều là lời của niềm vui, lời của bình an và lời của sự sống. Amen.
trời màu sáng cùng bình minh dâng Chúa nhân hiền một đời sống chứng nhận tình thương với sức ngài dù gian khó chẳng nề được với ngài dù ngàn tội gian truân vẫn vui tràn trề
Chúa ơi Chúa chính là giữa nền trời bao vì Chúa trần truân chỉ riêng Chúa ban muôn danh thơ đời con đây vẫn người yêu đuối làm sao dám đôi tay loài người chỉ mong Chúa sẽ luôn ở bên kẻ yêu cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30-6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.